Kiếm đạo độc tôn, chương 909. Sư thiếu bảo, hạ, góc truyện audio.com. Trong vị diện chiến trường, yêu ma vương bị phong ấn vô số năm, ma lực đã bị sói mòn nghiêm trọng, một vạn không đủ một, mặc dù như thế lôi vương, ngự thú vương và thiểm linh vương liên thủ cũng suýt bị hắn giết chết. Từ đó có thể thấy được lúc hắn ở thời kỳ đỉnh phong ít nhất đã có thực lực phong đế vương giả, ma lực tinh hoa của hắn có chút ít huyền ảo cũng có thể hiểu được. Diệp Trần đánh giá khối ma lực tinh hoa còn sót lại này thì phát hiện nó cũng cùng loại với thủy tinh ma lực nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, bên trong nó tồn tại rất nhiều hoa văn thâm thúy phức tạp, những hoa văn này cũng không phải vật chết mà đang chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng còn biến hóa hình thái. Không gian áo nghĩa kiếm pháp của ta đã có 7-8 thành hỏa hầu, uy lực đã vượt qua Tàn Nguyệt, tu vi của nàng cũng đã củng cố đồng thời còn tăng lên gấp đôi, hiện tại cũng nên rời đi rồi. Diệp Trần nói, đi thôi, dừng lại đây cũng đã nhiều ngày, cũng tới lúc rời đi rồi, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có dị nghị gì. Thâm hải vô biên vô hạn, tựa hồ như vĩnh viễn không có giới hạn. Phi hành trên hải dương liên tục 7 ngày 7 đêm, hai người đã vượt qua khoảng cách cả ngàn vạn dặm, đi vào một hải vực hoàn toàn mới. Phiến hải vực này ở trên hải đồ được gọi là Bảo Quang Hải Vực. Sở dĩ được gọi là Bảo Quang Hải Vực là bởi vì nơi này có rất nhiều di tích, trong một số di tích đã xuất thế thường xuyên có người đi vào thám hiểm thu được bảo vật thường nhân tha thiết mơ ước nên dần dà phiến hải vực này cũng nổi danh. Diệp Trần tổn hao đại lượng linh thạch mới mua được một phần hải đồ cho nên quyết định tới đây thử thời vận. Thiên hạt kiếm trong tay hắn quả thật là một tên đại phá sản như hắn không kham nổi nó, mà các loại bảo khí như lôi kiếp kiếm thì đã bắt đầu không chịu nổi uy lực của hắn rồi, cho nên hắn cần có một kiện ngụy cực phẩm bảo kiếm hoặc là bán cực phẩm bảo kiếm càng mạnh càng tốt. Mà Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại cũng không có một đôi thủ sáo vừa tay. Nghe nói Bảo Quang Hải vực rất phồn vinh, nơi đó thường xuyên cử hành đấu giá hội, có lẽ chúng ta không cần phải đi thám hiểm cũng có thể thu được thứ mình cần. Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười nói. Hy vọng là vậy, Diệp Trần cũng gật gật đầu đồng ý. Tứ Phương Đảo là một hòn đảo nổi danh ở Bảo Quang Hải vực, cả hòn đảo rất rộng lớn, có hình tứ phương nên được gọi là Tứ Phương Đảo. Các thế lực ở trên đảo cũng rất nhiều, có nhân loại tông môn, có thế lực yêu thú, hải thú, còn có một số tổ chức của các dị loại khác. Tóm lại, ở đây có thể gặp phải rất nhiều sinh mạng thể kỳ quái khác nhau. Có thế lực đương nhiên là phải có sinh ý, mà sinh ý ở nơi này nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ chính là đấu giá hội, tiếp theo là các cửa hàng, phố tài liệu tửu lâu. Bởi vì tính đặc thù của Bảo Quang Hải vực cho nên ở đây có rất nhiều cường giả xuất hiện, rất dễ gặp được. Linh hải cảnh ở nơi này nhiều như củ cải trắng trên đường, bán bộ vương giả có thể gặp được khắp nơi. Có thể nói cường giả ở nơi này rất không đáng tiền mà cũng rất đáng tiền. Trên bầu trời hải dương gần Tứ Phương Đảo đang có rất nhiều thân ảnh lăng không mà đứng, mà cách những thân ảnh này hơn 10 dặm bên ngoài có hai đạo thân ảnh đang kịch liệt giao chiến. Chiến hỏa trùng thiên, khí kình mãnh liệt tỏa ra quang mang còn hơn cả ánh sáng trên. Góc truyện audio.com, trời, cầu tạp trùng ăn một quyền của ta đi. Trong hai người đang hăng say chiến đấu có một người là một thanh niên tóc vàng, một là đại hán miệng rộng mặt chữ điền có làn da màu đỏ đồng. Hai người hung hăng chém giết, khí kình nhấc lên tầng cột sóng biển cao tới mấy trăm thước. Trong lúc chiến đấu, thanh niên tóc vàng quát lớn một tiếng, chân đạp sóng biển, đánh một quyền về phía tên đại hán mặt đỏ. Một quyền này ẩn chứa không phải là chân nguyên mà là yêu lực vô cùng đậm đặc, yêu lực hiện lên hoàng kim sắc vô cùng chói mắt. Tiểu súc sinh, để ra ta lột da ngươi. Đại hán mặt đỏ cũng không phải thứ vừa, đại đao trong tay hắn vung vẩy như chớp giật, tuyết bạch đao quang phảng phất như long quyền phong cắn nuốt hoàng kim quyền, sau đó tiếp tục phóng thẳng tới chỗ thanh niên tóc vàng. Đao thế cực kỳ hung mãnh khiến người ta kinh hồn tán đờm. Nơi này cao thủ thật nhiều, trong những người đang quan chiến thì hơn 2/10 đã là bán bộ vương giả rồi. Trong đám người, chẳng biết từ lúc nào nhiều thêm hai thân ảnh một nam một nữ. Hai thân ảnh này không ai khác chính là Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Diệp Trần đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không khỏi sợ hãi than. Mộ Dung Khuynh Thành bị trận chiến phía xa hấp dẫn, nói. Tên thanh niên tóc vàng kia hẳn là bán bộ yêu vương, không biết bản thế là yêu thú gì. Tiểu thư là người mới đến phải không? Ngay cả Hoàng Kim sư tộc thiếu chủ sư thiếu bảo mà cũng không ra. Một gã thanh niên mặc hoa phục bộ dáng anh tuấn đứng gần đó bị thanh âm thanh thúy của Mộ Dung Khuynh Thành hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn qua thì bị dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Diệp Trần hấp hồn thì hai mắt không khỏi sáng ngời, nói. Hoàng Kim sư tộc, Mộ Dung Khuynh Thành đúng là chưa từng nghe nói qua. Diệp Trần ngược lại có nghe nói qua. Hoàng Kim sư tộc lực lớn vô cùng, tu luyện ra yêu lực gọi là Hoàng Kim yêu lực, ở trong bách thú cũng có thể xếp vào hạng đầu. Thời thượng cổ, nghe nói có hơn 100 loài yêu thú có tư chất đỉnh tiêm, những yêu thú này được gọi là chung là bách thú, Hoàng Kim Sư chính là một trong số đó cùng với các yêu thú như cửu đầu xà, thiên hổ, thanh nhãn bạch lang, ngay cả bản thể của Yến Phượng Phượng cũng là một trong bách thú hơn nữa bài danh còn trên cả Hoàng Kim Sư, dù sao Thanh Loan cũng chính là hậu duệ của Phượng Hoàng. Ồ, ngươi biết không ít a. Tên hoa phục thanh niên dò xét nhìn Diệp Trần, thấy Diệp Trần bất quá chỉ có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì không khỏi lộ vẻ khinh thường. Hắn cho rằng Diệp Trần chính là tùy tùng của Mộ Dung Khuynh Thành, mà một tên tùy tùng thì hắn đâu có xem ra gì, nên hắn giọng trợn mắt nhìn Diệp Trần một cái rồi quay sang nói với Mộ Dung Khuynh Thành. Sư thiếu bảo chính là thiên tài ngàn năm khó gặp của Hoàng Kim Sư tộc, chiến lực rất đáng sợ, ngay cả ta nếu gặp phải hắn cũng không có mấy phần thắng, về tên đại hán mặt đỏ kia gọi là Hồng Ngạo Khôn. Hai người bởi vì tranh cãi nên mới hóa thành đại chiến thế này, nhìn bộ dạng chắc là không phân sinh tử sẽ không xong. Cách chương.